莫来忘罪，爱咋地忙跳暗会，该了没多光空战，送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mưa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả tại Dallas và Fort Worth, cũng như quý vị thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 425-585-1563 vào mọi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng tại Cali, 9 giờ sáng tại Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Bagi và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 19 tháng 8 năm 2017, từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu của hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Quốc Duy xin được giới thiệu với quý vị thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến chú Phan Đình Minh ạ.
Chào Quốc Duy thân mến thưa anh.
Dạ vâng, xin chào chú và hôm nay chú có khỏe không ạ?
Tôi khỏe, mọi tuần thì tháng 8 mùa hè lúc nào tôi cũng có mong có tin vui cơn mưa mùa hạ anh. Tuần vừa giờ đêm thứ ba nơi tôi, thành phố tôi ở có một cơn mưa từ 2 giờ sáng cho đến 7 giờ sáng. Vui anh ạ. Có cái điều vui và lạ nữa là anh biết trong năm 2017 có một thiên tượng. Một thiên tượng là một hình trạng của các sự việc xảy ra trong bầu trời đang làm sao động cả thế giới mạng. Thiên tượng đặc biệt này là sự kiện nhật thực toàn phần sẽ xảy ra trên nước Mỹ vào ngày 21 tháng 8, 2017. Hiện tượng nhật thực khi xảy ra là mặt trăng, mặt trời và trái đất di chuyển vào một vị trí thẳng hàng. Đây không phải là lần đầu tiên hiện tượng nhật thực này xảy ra trên nước Mỹ. Người ta tính từ năm 1869 cho đến ngày hôm nay có 15 lần nhật thực toàn phần xảy ra. Và lần tới sẽ xảy vào khoảng năm 2024. Sự kiện nhật thực toàn phần này sẽ xảy ra ngay trên đầu của tiểu bang Texas. Tuy không nhìn và không quan sát được nhật thực toàn phần ngày thứ hai tuần tới này, nhưng người dân Texas chắc chắn sẽ đón xem sự kiện lý thú này. Một sự kiện khác xảy ra tại Việt Nam cũng giống như nhật thực toàn phần, đó là Đảng Cộng sản đang che khuất hay đang ăn hết những tia sáng dân chủ của dân tộc qua gần một thế kỷ qua. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ tâm tình với tôi về việc mà tôi gọi là việc thực toàn phần này. Từ thành phố Dallas, sứ cao bồi của chúng tôi xin gửi lời chào đến người đồng hương thân quý. Xin kính mời và xin kính gửi lời mời giáo sư Trần Khuê, thưa giáo sư nghe được tôi.
Xin chào Kiều Phi Công, nghệ sĩ Phan Đình Minh. Và ông nên gọi tôi là Ngụy giáo sư, vì cái chức danh đó là của ông nó sang tôi rồi.
Ngụy giáo sư và Ngụy giặc đái. Tôi xin phép giáo sư để tôi đọc cái câu này, có người có họ hàng dính líu với giáo sư và tôi xin được mượn mấy cái câu thơ người ta nói của ông để nói về giáo sư Trần Khuê là: Sài Gòn có Trần Khuê, không dở cũng không ương, bia ôm không ôm được, không ôm sao chơi lường. Thưa ông, của giáo sư tôi nói như vậy có được không?
Không được.
Tại sao nó không được, làm sao?
Anh anh bạn Phan Đình Minh đồng hương của tôi là cũng hài hước lắm.
tôi được biết giáo sư là người họ hàng với cụ Trần Tế Sương, người mà ngày xưa tôi
hậu duệ Trần Tế Sương.
Hậu duệ Trần Tế Sương, người mà ngày xưa lúc mà còn bé tôi đã phải học thơ của ông ấy. Tôi thích ông ấy là vì ông ấy chân chơi, chúng tôi gọi là chân chơi cầu ba cẳng, là vì cao lâu thường ăn quỵt, thổ đĩ lại chơi lường. Tôi không biết, tôi đọc khác cho giáo sư là giáo sư bia ôm không ôm được, không ôm sao chơi lường. Thì giáo sư hiện tại giáo sư đang ở đâu ạ?
Hiện nay tôi đang ở thành phố Hồ Chí Minh.
Ông nói thành phố Hồ Chí Minh là thành phố xác người, tôi sợ lắm đấy. Tôi mới đọc cái tin ở trên mạng, người ta nói là Hồ Chí Minh đĩ điếm hơn Sài Gòn đấy. Ông cứ nói thành phố Sài Gòn đẹp lắm đi, ông công nhận cái điều đó mà.
Tôi phải đính chính ngay một điều là có hình như có một lần tôi đã nói với nghệ sĩ Phan Đình Minh và các vị khán giả rằng cái câu mà cao lâu thường ăn quỳ thổ đi lại trên đường là người ta đã thích ông Tú Sương. Chứ ông Tú Sương là người rất tử tế, rất đứng đắn, mà từng là bạn thân của con trai Tam Nhân Vị Xuyên Trần Bích San. Vì nếu ông Tú Sương mà không là người tử tế, không là người đứng đắn, thì không thể là bạn trai, bạn của con trai ngài Tam Nguyên Vị Xuyên Trần Bích San được. Cho nên là cái câu ấy là họ làm đả kích ông Tú Sương, và rồi là họ lại gán là đấy là Tú Sương tự vinh.
Tôi cũng đồng ý với giáo sư về việc giáo sư vừa mới phản biện về cái việc tôi nói. Tôi cũng đả kích giáo sư là vì giáo sư nói chúng tôi đâu có thành phố Hồ Chí Minh đâu giáo sư Trần Khuê. Nước Việt Nam có thành phố Sài Gòn. Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi. Còn cái Hồ Chí Minh nào đó ấy, cái thành phố nào đó ấy, đó là của Đảng Cộng sản chứ đâu phải của người của nước Việt Nam thưa giáo sư. Nhưng mà thôi, chúng ta tranh luận này mất thì giờ nữa, chúng ta vào câu chuyện đi, là vì có nhiều việc hôm nay chúng ta phải nói lắm.
Ok.
Thời tiết Sài Gòn tốt không? Thời tiết Sài Gòn tốt hay không? Tôi không phải là trẻ tuổi mà tôi đè ép giáo sư đâu nhá. Có người trong Hà Nội lại nói với tôi là ông hay đè ép người ta đấy. Giáo sư Trọng
Thắng.
Có đè ép giáo sư.
Đấy là những lời đồn thất thiệt.
Lời đồn thất thiệt. Bây giờ thế nào? Thời tiết Sài Gòn tốt không?
Thời tiết Sài Gòn bây giờ đang tốt, là vì cứ buổi chiều nào cũng mưa mà trận, đây nó mát lắm, chiều nào mưa mà trận, mà thời tiết là cũng bình thường chứ không bị nguy Hà Nội có thời kỳ nóng dữ dội quá và bây giờ thì lại mưa dữ dội quá.
Thì giáo sư Trần Khuê, tôi xin phép giáo sư tôi được thưa với ông như thế này. Ông còn được sống tới ngày hôm nay là vì ông biết là biết sống đâu chỉ là cảm xúc. Biết sống dường như là biết chết. Biết chết đi trong tỉnh thức phận người. Ông đã có lúc người ta bỏ tù ông gần chết rồi mà, cũng không lâu lắm nhưng mà cũng chết mà. Ông và giáo sư Phạm Quế Dương, tôi lâu lắm tôi không được nói chuyện với đại tá Phạm Quế Dương. Giáo sư Phạm Quế Dương thế nào, đại tá Phạm Quế Dương như thế nào, thì giáo sư Trần Khuê?
Tôi xin nói thế này đã này, tức là khi tôi bị tạm giữ ở số 4 Phan Đăng Lưu và được giam ở Sà Lim, biệt giam. Và tôi có viết trong một cái bản biên bản là không ăn cơm, nữa là không nên đối xử cạn đầu giáo máng với nhau, hãy giữ lấy cái mặt để sau này còn nhìn nhau. Thì sau đó tôi được chuyển về một cái phòng rất là tốt, thường thường để tạm giữ các Việt kiều hoặc là người nước ngoài, có phòng tắm, có bàn làm việc, có quạt máy Hà Nội và được tự do gửi sách báo vào. Chỉ có một điều là tôi không chịu ăn cơm tù và không chịu mặc áo tù, mà tôi mặc quần áo của tôi và tôi ăn mì ăn liền. Tôi ăn mì ăn liền mười mấy tháng mà, mới đến đội anh em quản giáo bảo trời ơi chúng tôi ăn chỉ không phải một tuần mà chỉ 3-4 ngày là chúng tôi đã đoán rồi mà sao mà ông ăn mình ăn liền giỏi thế. Thế thì tôi xin nói là thế này, sau khi tôi ra tù thì có ngài John Adam là thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, đến họ gọi là trợ lý, thì đến thăm tôi và có hỏi là thế nào ở trong tù đối xử với ông có tốt không. Và tôi bảo là tốt thì không thể nói là tốt được, nhưng mà thì cần biết là tôi vẫn sống thanh thản, và ở trong khi mà tôi vào tù đó thì cân 63 kg, và khi tôi ra tù tôi lại 64 kg. là sức khỏe tôi tốt.
Giáo sư có một cái chữ giáo sư mới dùng ấy, thì giáo sư Trần Khôi ông có một cái chữ ông mới dùng ấy, nghe nó hơi chướng tai đó. Đó là ông được giam, thế chó đó là được giam, nó bắt giam ông chứ không là sao?
Bị tạm giam.
Không, giáo sư nói tôi nghe rõ ràng, giáo sư được giam, nhưng mà thôi. Bây giờ cái câu này ông nói câu này hay này, tôi thích này. Không nên cạn tàu ráo máng với nhau để còn nhìn lại nhau. Cái câu đó đúng đấy.
Đúng rồi, còn giữ cái mặt mà nhìn
nhau. Còn giữ cái mặt mà nhìn nhau. Ngày hôm nay ấy,
Đại tá Phạm Quế Dương thì thỉnh thoảng nói chuyện với tôi, thì Đại tá Phạm Quế Dương hiện nay vẫn là khỏe mạnh, bình an.
Ông cảm ơn ông trả lời câu hỏi của tôi. Ông cứ đi lang thang không có ông. Tôi đang hỏi Phạm Quế Dương thì ông lại nói chuyện ông được giam. Ông được giam thì thế nào? Nhưng mà ông nói cái câu trong cái
chuyện...
Dạ?
Tôi nói là tôi bị tạm giam.
Tôi nghe...
không rõ cái...
Ngụy giáo sư nói sai rồi. Tôi ông nói cái gì tôi viết cái đó để tôi phản biện với ông, nhưng mà thôi bây giờ ta nói cái chuyện là không nên cạn tàu ráo máng để còn nhìn được nhau đi. Cái việc cạn tàu ráo máng ấy, như giáo sư vừa mới nói, nó lâu lắm rồi thưa giáo sư. Để tôi nói này, ông phải đồng ý với tôi thôi. Từ ngày cướp chính quyền đến bây giờ. Hôm nay này, ngày mai hay ngày hôm nay này, ngày 19 tháng 8 ngày cướp chính quyền này. Giáo sư nhìn lại đi. Cách cả cải cách ruộng đất cả hàng trăm ngàn người, hàng triệu người phải bỏ nhà ra đi. Huế mậu thân, Cộng sản nó giết, nó chôn sống cả hàng chục ngàn người. Cuộc chiến tranh anh em Nam Bắc, Bắc Nam giết nhau có nên đưa cả hai bên lên tới gần 5 triệu người. Giải phóng, đáng lý ra giải phóng tức là phải hồ hởi phấn khởi chứ. Hàng trăm ngàn người chết ngoài biển. Cái đó có phải là cạn tàu ráo máng không? Cái đó có phải là để còn nhìn lại được nhau không? Giáo sư, tôi với ông còn nhìn nhau được mà. Tôi với ông cùng quê, ông là Cộng sản, tôi là bên này, tôi còn nhìn ông mà.
Tôi xin nói với nghệ sĩ Phan Đình Minh thế này.
Ông quên ông gọi tôi là Ngụy rồi. Ông phải gọi tôi là Ngụy.
Không, bây giờ không ai dám gọi các ông là Ngụy nữa. Không ai dám gọi nữa. Và cái tôi biết là cái bộ lịch sử Việt Nam mà đang biên tập lại thì đã được lệnh là không được dùng chữ Ngụy Quân Ngụy Quyền nữa. Và cái là không may mắn cho các ông, và lại là may mắn cho tôi vì tôi được anh em bồi bút đại diện là phóng viên Thủy Bằng phong cho là Ngụy giáo sư. Đấy, cho nên là ở đây nó có cái chuyện thế này này, là thôi thì Ngụy không Ngụy thì chúng tôi đã viết bài để thanh minh cho nhà Mạc, không được gọi nhà Mạc là Ngụy Mạc, mà nhà Mạc lại có những ưu điểm, những cái thành tích mà các triều đại khác không có. Điển hình là khi họ thất bại, họ bảo nhau rằng ông Thái Đà Ngọc Liễn ông ấy rằng là không được sang cầu cứu Trung Quốc để về làm hại đồng bào ta, và nếu mà sang cầu cứu là một cái đội rất nặng. Cho nên là tôi bảo những cái câu này như thế là phải đưa vào sách giáo khoa, và các triều đại hễ thất bại là đi cầu viện, kể cả Lý Trần, kể cả Lê. Nhưng mà riêng triều nhà Mạc thì bảo nhau là không được đi cầu cứu. Tôi cho điểm đó là điểm vương triều Mạc hơn hẳn tất cả các triều đại khác. Đấy. Ở trong cái bài nghiên cứu là cần hiểu đúng nghĩa mình kia mà vương triều Mạc của hội thảo của Trung tâm An Nôm năm 1991, tôi đã nói rõ điều đó. Và nhà Mạc, tôi chứng minh rằng không mắc tội phản quốc. Và con cháu nhà Mạc sau này phải đổi họ đi hàng bao nhiêu là thứ họ. Nhưng mà họ nào, dù là họ Phạm hay là họ Nguyễn hay là họ gì cũng vậy, thì họ lều cũng vậy, họ phải giữ cái bộ thảo đầu. Vì họ bảo như là khử túc bất khử thù, nghĩa là phải giữ bộ thảo đầu để nhận nhau. Và dòng họ Mạc đã tạo ra bao nhiêu anh hùng, bao nhiêu là danh nhân, đặc biệt là Phạm Hồng Thái là người gốc Mạc. Đấy. Và Hoàng Xuân Hãn cũng là người gốc Mạc. Khi tôi về sang Paris họp hội ngành nghề quốc tế Việt Nam học, tôi đến thăm đó thì Hoàng Xuân Hãn tôi nói là tôi ở trước hết cháu xin cảm ơn bác. Ông bảo ơi, tôi mà anh bây giờ mới gặp nhau tại sao có gì mà cảm ơn. Thưa bác, cháu cảm ơn bác vì cháu được học chương trình Hoàng Xuân Hãn. Vì chương trình Hoàng Xuân Hãn là được học tất cả các môn, kể cả nhạc họa, và đặc biệt về ngoại ngữ thì được học cả Anh, cả Pháp, cả Hán. Và tôi nói là thưa bác, nếu cháu không nhầm thì bác là người gốc Mạc. Ôi ông Hoàng Xuân Hãn trợn mắt, sao anh biết tôi là người gốc Mạc? Thưa bác, cháu nghiên cứu, cháu thấy là
thưa Hoàng nhà bác. Thưa giáo sư Trần Khuê, ông nhắc đến nhà Mạc, à. ông nhắc đến cụ Trạng Trình, có thể tôi sẽ đề cập đến đấy. Có cả gần 500 năm nay rồi, ông Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm chút nữa tôi nhắc có câu hay lắm đấy. Ông ấy tiên đoán thời tiết hay lắm.
Dạ.
Thưa giáo sư, nhưng bây giờ tôi nói giáo sư như thế này này. Có hai người, có thể bây giờ thêm một người nữa, đó là giáo sư Trần Khuê. Có giấy tờ chứng minh rõ ràng là ngụy thứ nhất là cố trung tá Ngụy Văn Thà, ngụy rõ ràng. Người thứ hai bây giờ có giấy tờ được phong chức, cộng sản phong chức cho là ngụy giáo sư Trần Khuê. Chúng tôi mất chức ngụy, ông nói là người ta không dám gọi chúng tôi ngụy. Có tiền mua được nhiều lắm ông, hàng năm người Việt Nam chúng tôi gửi cả mười mấy tỷ đô la về cơ mà. Ông nói đến chuyện nhà Mạc, có những chuyện ông nhắc đến mà tôi nhớ đến, mà nói đến chuyện ngụy chúng tôi ấy, hình như ông cũng đồng ý với tôi, có những người, có những nước, có những nơi, có những đảng giấy mà không chết, có những chỗ chúng nó chết không kịp giấy. Trần Khuê có đồng ý với tôi như vậy không?
Vì đúng thế, cả tôi đã viết trên văn bản rồi.
À.
Có những anh em mà có quốc gia gọi là tư bản si đồi. Cứ dây chết nhé, mà dây mãi không chết. Mà có những quốc gia thì nó rất hùng mạnh, rất là đàng hoàng như Liên Xô đó, Đông Âu đó, là chết không kịp dây.
À, các sư thấy là tưởng là Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi dây không kịp chết à, hay mà dây mà không chết, dây mà không chết mà.
Không.
Tiếng Việt Nam còn, đài phát thanh Sài Gòn Dallas còn, chương trình Từ Cánh Đồng Mây còn, thì chắc chắn là người Việt Nam và nước Việt Nam còn. Thì giáo sư Trần Khuê có đồng ý với tôi như vậy không?
Ồ, đồng ý quá. Hiện nay thì tôi đang nghiên cứu một cái chuyên đề là Hồ Xuân Hương và nữ quyền ở Việt Nam. Cho nên là trong cái góc chương về nghiên cứu về nữ quyền thì tôi có nghiên cứu có một cái chương là phụ nữ gốc Việt ở hải ngoại.
À.
Trời ơi, ghê quá. Vâng, là đặc biệt là cho nên hôm nọ tôi đã làm một cái bài thơ để tặng giáo sư Lưu Lệ Hằng đấy nhé. Một mình làm hai giải Nobel, lại đặt tên cho một tiểu hành tinh nhé. Nên tôi đã làm là cô gái họ Lưu bay vút trời cho hành tinh mới, bay tên tuổi cả hệ mặt trời đều xôn xao. Con gái Lạc Hồng sao quá giỏi đấy, phụ nữ Lạc Hồng đấy, phụ nữ Lạc Hồng như thế đấy. Còn ở Đức thì trời ơi, tôi có một danh sách dài thì, tức là các cháu học giỏi quá, nhất là các cháu nữ. Vâng. Còn đặc biệt là tôi chú ý đến Hoa Kỳ. Trời ơi, làm sao mà có những bà nữ thẩm phán đầu tiên của thượng viện, thẩm phán đầu tiên.
Thưa giáo sư Trần Khuê, ông biết là cây cam ấy, cây cam mà dòng ở Việt Nam nó chỗ ông ở nó chua lắm, nó chua lắm. Trần Khuê không chua đâu, Trần Khuê già rồi không có chua đâu. Nhưng mà cái cam của Việt Nam á, đưa sang bên Mỹ này trồng nó ngọt lắm. Giáo sư biết, giáo sư cứ gọi tôi là ngụy giặc lái đi cũng được. Năm 1975 mà tôi sang đây thưa ông.
Tôi... Chúng tôi không dám gọi thế đâu ạ. Vì là danh hiệu đó đã thuộc về chúng tôi rồi.
À.
Ông là sư Nguyễn Thị Thúy lên làm viện trưởng một viện đại học ở Hoa Kỳ.
Hoài. Hoài.
Phô thiêu college. Rồi quá chứ. Một cái trường mà tới có 15.000 sinh viên, 13.000 sinh viên, mà ở Mỹ thì thiếu những người giỏi. Luật sư Nguyễn Thị Thúy phải là giỏi vượt lên, người ta mới có thể bầu và làm hiệu trưởng, làm viện trưởng cái trường đại học lớn như thế. Và cái trường ấy người ta lại cũng tự hào vì có Nguyễn Thị Thúy lãnh đạo.
Giáo sư Trần Khuê, giáo sư Trần Khuê, suốt từ nãy giờ ông chỉ có ca tụng phái nữ thôi. Ông chỉ ca tụng những người mà làm cho ông mê mẩn người thôi. Còn chúng tôi những người phái nam, ông chê à? Ông chê à?
Không, nam tôi không chê. Nam cũng có rất nhiều người giỏi. Không giỏi mà lại làm những bộ trưởng y tế của Đức. Rồi là phó thủ tướng nước Cộng hòa Liên bang Đức. Giỏi quá thì Đặng Thái Sơn là chơi vô địch piano ở thế giới là giỏi quá rồi nữa. Nhưng mà cái chương trình của tôi hiện nay đó là cái đề án tôi đang nghiên cứu và đang viết đó, là Hồ Xuân Hương và vấn đề nữ quyền ở Việt Nam. Nhưng tôi nghiên cứu vấn đề nữ quyền ở Việt Nam và tất nhiên phải nghiên cứu cả thế giới nữa. Đấy.
Thưa giáo sư Trần Khuê, tôi xin phản biện ông như thế này. Tôi xin phản biện với ông như thế này này. Việt Nam làm chó gì có nữ quyền. Làm Việt Nam làm chó gì có nữ quyền. Ông để tôi giải thích, ông phản biện lại. Ông bị giam tù 19 tháng thôi. Có 19 tháng à. Là cái tội ông lợi dụng dân chủ đi làm nguy hại cho nền an ninh quốc gia. Đó là Trần Khuê. Đó là nam giới Trần Khuê. Nhưng mà ông để tôi nói là tôi không nói Việt Nam không có nữ quyền là vì ông biết cô nó đáng tuổi con, ông đáng tuổi con tôi. Mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đó. Nó có làm cái gì đâu mà giam nó 10 năm thưa ông. Trần Thị Nga, Trần Thị Nga đó, cũng đáng tuổi em út tôi. Đó là vấn đề. Ông nói làm sao Việt Nam có nữ quyền được? Không có.
Không, tôi chỉ nói là khi nhìn nữ quyền là phải nhìn suốt lịch sử. Hai vị vua phụ nữ đầu tiên là bà Trưng Trắc và bà Trưng Nhị. Đấy là nữ quyền chứ gì nữa. Mà quên tôi bảo là tôi ngờ rằng hai bà Trưng là nam giới chưa có giá trị gì cả. Đơn giản là hai bà Trưng phất cờ thì người ta theo. Chứ cái ông thi là chồng bà Trưng mà phất cờ là không ai theo. Dưới trướng bà là toàn là nữ tướng. Nam nào mà giỏi muốn làm tướng thì phải mặc giả nữ. Và 245 năm sau, tức là 248 là bà Triệu. Và Triệu phất cờ thì người ta theo. Chứ còn gì? Ông Anh là Triệu Quốc Đạt phất cờ không ai theo. Và cái đời nhà giáo phất cờ. Và phụ nữ của chúng ta không chỉ là giỏi ở ngày xưa, mà hiện nay vẫn đang rất giỏi. Đặc biệt cái giới nữ gốc Việt ở hải ngoại. Và đặc biệt ở hai nước là Cộng hòa Liên bang Đức và Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ.
Tôi đồng ý với giáo sư Trần Khuê, không phản biện về điều này. Phụ nữ Việt Nam muôn năm.
Ok.
Ok, và nhưng mà có điều tôi đề cập với ông ấy, ông chưa đề cập đến, ông chưa nói đến, đó là cả 70 mấy năm đây rồi. Ngày cách mạng tháng 8, người ta theo hay người ta bị bắt theo, 70 mấy năm cơ mà. 70 mấy năm bây giờ ông đang sống ở Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của tôi đấy, và ông không được ăn nói nhiều đâu. Có khi ngày mai ấy, công an nó mời ngụy giáo sư nên nói chuyện với thế lực bên ngoài đấy.
Tôi xin đề nghị với nghệ sĩ Phan Đình Minh rằng cái những quan chuyện mà chúng ta mà nói ấy, thì phải nghiên cứu cho nó kỹ, đặc biệt là phải chú ý đến các sử gia ở ngoại quốc khi họ nghiên cứu về Việt Nam. Cho nên sử gia ở trong nước ấy, của chúng ta đó là hầu hết là ăn theo, nói theo, chép theo. À, bà Trưng có bị giết ở Cấm Khê cùng với chồng, nhưng mà Mã Viện chặt đầu hai Bà Trưng và chặt đầu ông Thi cho mình chính sách, và chỉ mang đầu hai Bà Trưng về trình vụ án chứ không thèm mang đầu chồng Bà Trưng về, vì chồng Bà Trưng, cái đầu chồng Bà Trưng là không có giá trị. Đấy, tôi xin nói với nghệ sĩ Phan Đình Minh là hiện nay nếu đo trình độ tiến hóa của một xã hội thì phải xem phụ nữ ở xã hội đó được đối xử như thế nào, và một tác phẩm văn học nào có giá trị nhiều ít là người ta xem trong tác phẩm đó đánh giá và nói về các nhân vật nữ như thế nào. Đấy,
thưa giáo sư, giáo sư Trần Khuê, tôi
đàn áp phụ nữ là cái việc hèn này.
Tôi đồng ý với giáo sư là vì ông biết cái định nghĩa của chính trị và của lịch sử rồi. Tôi có nhắc lại, tôi là học trò của ông, thì ông này nói là tại sao mà nói lại làm chi. Nhưng mà sự thật là lịch sử là chính trị ngày hôm qua, chính trị là lịch sử ngày mai, chính trị là lịch sử ngày mai, chính trị ngày hôm nay này. Ông đang nói chuyện với tôi này, tôi đã đề cập với ông ấy. Mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nó 30 mấy tuổi, nó có chống đảng, nó có tuyên truyền phá thối đảng đâu, nó tuyên truyền dân chủ tốt cho đảng mà. Ngày 2 tháng 9 Hồ Chí Minh đọc không có gì quý bằng giờ tự do, dân chủ và nhân quyền mà.
Không có gì quý hơn độc lập tự do.
À, không có gì quý hơn. Trần Thị Nga nó đi làm, nó về nó giúp cho người ta biết cách đi làm ở các nước khác, cũng bắt nó đi tù 9 năm. Cái đó có phải có là phụ nữ Việt Nam có nhân quyền không? Phụ nữ Việt Nam muôn năm không, thưa giáo sư Trần Khuê? Chính trị là lịch sử ngày mai đấy.
Đó.
Cái ngày mà các con cháu của ông học ấy, con cháu tôi học ấy, ông đã chết bất đứt rồi. Tôi cũng chết rồi, không còn nữa. Nhưng bây giờ mình còn sống, mình phải nói.
Đúng rồi.
À, đúng rồi.
Cái những hiện tượng đó, tôi có dịp nào đó sẽ về khảo sát tận nơi ở chỗ Mẹ Nấm, chỗ Trần Thị Nga. Và khi tôi đã có những bằng chứng cụ thể là tôi sẽ viết. Cũng như là hồi người ta bảo mất vài năm qua, tôi bảo mất hay không thì tôi sẽ lên tận biên giới tôi khảo sát. Chứ mấy ông bảo ông khoe này, ông viết đối thoại, ông cứ khen cái thằng cai trọt, thằng Lê Khả Phiêu nó là hậu duệ của Lê Chiêu Thống. Sao ông cứ viết, ông cứ biểu dương nó. Tôi bảo không, các bác viết thì các bác cứ viết đi, cho anh xin phép các bác là em sẽ lên khảo cứu tận nơi. Và khi khảo cứu xong về, tôi nói với ông Trần Bạch Đằng, ông cứ đùa dài, ông cứ là phải người thích đùa. Chứ còn cái bộ chính trị đây là view là mất đại năm quan rồi, là mất bao nhiêu là cây số vùng biển, bao nhiêu là cây số vùng đất. Thì như thế tức là gì? Là tôi nói với Giang Trạch Trân là mang tiếng là các nước xã hội chủ nghĩa còn lại mà ta nỡ lấn đất lấn biển của nhau, thế thì chúng ta làm trò cười cho thế giới tư bản và con cháu sau này à? Và tự nhiên các đồng chí vách áo cho người thân lưng là mình là xô vanh nước lớn và đẩy những người anh em lãnh đạo ở Việt Nam ra trước vành móng ngựa của toán nhân dân, toán lịch sử, và trở thành tội đồ bán nước. Đấy, tôi viết trên văn bản chúng tôi nói.
Tôi hứa với giáo sư như thế này này, ông nói ông sẽ đi về chỗ quê của cô bé Mẹ Nấm ấy, với cổ Trần Thị Nga ấy. Tôi hứa với giáo sư là tôi sẽ lo di chuyển cho ông để ông đi đấy. Cá nhân tôi hứa với ông cái điều đó, ông cứ làm đi. Và ông cứ nói cái chuyện đưa.
Cảm ơn tôi.
À không, tôi cái điều gì ông dám làm và ông có thể ông làm được, tôi giúp ông làm cái chuyện đó. Tôi không biết là giáo sư ở trong.
Và tôi tác phong của tôi là tác phong của người nghiên cứu văn hóa.
À tôi đâu có nói như vậy gì khác đâu.
Dạ.
Yeah.
Tận nơi, tôi khảo sát Và khi tôi đã khảo sát là tôi viết hoàn toàn sự thật. Và ai có khen có chê tùy, ai có hành hạ tôi cũng chấp nhận.
Không sao, không sao. Lịch sử là chính trị là lịch sử. Bây giờ ấy, tôi xin phép giáo sư để ông thưa chuyện, ông nói những điều rất là tốt cho phụ nữ Việt Nam nhé, và cả ngoại quốc nữa. Bây giờ tôi muốn nói với ông xem ông có khen những người giới trẻ phía phái nam không nhé. Các luật sư rất là trẻ, đáng tuổi con, tuổi em của luật sư, của giáo sư Trần Khuê. Nó mới bắt đây này, nó mới bắt cách đây 2-3 tuần đây này. Tôi muốn nhắc đến luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Nguyễn Bắc Chuyển ông đã gặp rồi, Nguyễn Văn Đài ông đã gặp rồi. Mục sư Nguyễn Trung Tôn, ký giả Trương Minh Đức ở trong Sài Gòn ông. Nó bắt những nhà tranh đấu trẻ này. Người ta có tranh đấu cái gì đâu, người ta đòi những cái quyền nó có trên luật, có trên hiến pháp mà. Ông nghĩ thế nào về cái việc mà nó bắt những nhà tranh đấu, những người đi tìm dân chủ, những người đi tìm tự do trẻ này, thưa giáo sư Trần Khuê?
Những người mà đang góp phần dân chủ hóa đất nước không có tội gì cả. Còn anh em tham nhũng mà muốn chống những người này thì chính họ mới là có tội.
Ông nhắc đến nữa thăm.
Tôi xin lỗi
giáo sư nói đi.
Nghệ sĩ Bát Tình Minh này, tức là cuộc đấu này thì nó là cuộc đấu trường kỳ, nhưng nó có giới hạn, tức là tình trong nước và thế giới nó biến chuyển đến mức không phải bây giờ họ muốn làm gì thì làm. Trước kia tôi mới đại ca Đồng Quý Dương chỉ có ngày thay mặt các mấy mười mấy cụ lão thành cách mạng nộp đơn xin thành lập Hội Nhân dân Việt Nam ủng hộ Đảng và Nhà nước chống tham nhũng. Thế là thượng tướng thứ trưởng Nguyễn Văn Hưởng ký giấy trục xuất tôi ra khỏi Hà Nội, và sau đó là gì, ký giấy bỏ tù tôi với tội danh làm gián điệp. Sau đó thì họ không tìm ra được cái chứng cứ nào cả, họ mới phải hạ xuống là lợi dụng quyền dân chủ để làm tổn hại quyền lợi của nhà nước. Cho nên thế là trong cái phiên tòa tôi bảo tôi chẳng làm tổn hại gì cả, tôi ủng hộ các thầy để chống tham nhũng thôi mà. Ông tranh án, tôi nhớ ông tranh án nhưng sau nói là các ông chỉ có vài chục người mà công cứ mượn danh nghĩa chống tham nhũng để chống đảng và nhà nước. Tôi bảo xin lỗi, muốn lật đổ nhà nước, tôi bảo xin lỗi. Ông tranh án, nhà nước này chẳng ai lật đổ được nó cả, trừ bọn tham nhũng. Mà chúng tôi lập hội chống tham nhũng thì ông bảo ít người, ở đây là cái hội của toàn dân. Nếu mà cho phép chúng tôi lập thì tôi tin rằng ngay ông tránh án cũng phải tham gia. Ông không đồng ý chống tham nhũng hay sao? Ông là tham nhũng mà bao che cho tham nhũng à? Vậy thì hội chống tham nhũng của tôi, chúng tôi sẽ có hàng chục triệu người, hàng vài chục triệu người, chứ có ít đâu mà.
Bây giờ giáo sư Trần Khuê, chúng ta đang thời gian nó đang nuốt dần cái chương trình đấy, cho tôi muốn đề cập trực tiếp với ông ấy. Ông nói tham nhũng nó sẽ phá Đảng Cộng sản, nó sẽ triệt tiêu Đảng Cộng sản, cái điều đó điều tốt đấy. Nhưng mà tôi muốn hỏi ông là cái vụ Trịnh Xuân Thanh thì thế nào? Nó đi sang nước khác, nó bắt người ta về mà. Nó có chơi
vụ ấy thì rõ quá, nhưng vụ ấy anh bạn tôi hiện nay là đang dạy ở Đại học Mason, tức là bạn học cũ ở Nam Định, là giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Rồi.
Ông ấy đã nói là đưa cái tin tức có tính chất trẻ con như thế, coi thường nhân dân, coi thường dư luận quốc tế. Cho nên là chính Nguyễn Mạnh Hùng đã phê phán cái đó, và một số là người bình luận đã phê phán cái đó. Nếu mà là đầu về đầu thú thì về sân bay là bị bắt rồi, chứ còn gì nữa. Làm sao mà lại đi rồi ra giữa thủ đô để về đầu thú? Không ai đã tin được chuyện đó đâu. Cho nên là hiện nay đang lúng túng vì Cộng hòa Liên bang nước họ cũng làm dữ dội lắm. Họ đuổi ngay tùy viên một tùy viên ở đại sứ quán người nước. Đấy, tùy viên là an ninh đấy, về tình báo đấy. Và họ sẽ còn làm lâu thôi lắm. Và những người nào chủ trương cái việc này sau này sẽ hối hận là vì họ làm cho cái mối quan hệ giữa Cộng hòa Liên bang Việt Nam nó xấu đi, và trong cái xấu này thì nó rất hại cho nhân dân Việt Nam.
Giáo sư Trần Khuê nói vậy, những cái điều ông vừa mới nói có nghĩa là đảng đang lâm nguy, đảng viên hữu trách, đảng viên hữu trách. Đảng viên hữu trách mà sao chúng nó năn đùng ngã ngửa, chúng nó dễ đánh đạch cả làm sao, thưa giáo sư Trần Khuê?
Tôi đã nói rồi, ở trong văn bản đã nói, trước kia, cái Đảng Cộng sản Việt Nam sau là Đảng Cộng sản Đông Dương, nó là do ba tổ chức hợp nhất, thì đã đến lúc cũng phải chia nó ra làm ba. Những người liêm khiết thì cho vào cái đảng liêm khiết, còn anh tham nhũng thì cho vào một đảng gọi là đảng tham nhũng. Thế còn là đảng thứ ba là ai, Phan Đình có đoán được không? Tức là những người nào liêm khiết nhưng mà lại không chịu tấm tham nhũng, cái kiểu ba phải vừa tức là 14, 14 cũng gặp. Thế thì ông bảo ông là cách mạng cộng sản mà tống tham nhũng không chịu chống, thế thì cho ông giam đảng riêng, gọi là đảng vô tích sự.
Giáo sư giáo sư không trả lời đúng cái câu hỏi của tôi. Không, để tôi nói lại, để giáo sư có gì, giáo sư đi lang thang đâu, không được đâu, chúng ta không có giờ đi lang thang. Cái quan trọng ấy, ông tôi nói với ông là những cái điều ông nói làm xấu hổ, làm nhục nhã nước thế này thế kia, chúng nó đi bắt chỗ này chỗ kia ấy. Cái điều đó thì tôi nói với thưa giáo sư là đảng đang lâm nguy, đảng viên hữu trách bây giờ tại sao á, mấy tay lớn nó lăn đùng ngã ngửa, nó dãy đành đạch làm sao. Tôi nói thẳng cái đó là Trần Đại Quang bây giờ nó đâu rồi, Đinh Thế Huynh Nam Định nó đâu rồi, Đinh La Thăng nó đâu rồi, thưa giáo sư Trần Khuê?
Đinh Thế Huynh và Đinh La Thăng cũng là người đồng hương của anh em mình đấy. Cũng là người Nam Định đấy.
À,
còn Đinh La Thăng, Đinh Thế Huynh tôi đã gặp rồi, hồi nó còn làm phó tổng biên tập báo Nhân Dân. Tôi thấy nó rất là lễ độ, rất là đứng đắn, nhưng mà không hiểu sau này nó biến chất thế nào mà bây giờ là đi chữa bệnh ở Nhật rồi, lâm nguy rồi nhá.
Trần Đại Quang cũng là người Nam Định đấy, người Nam Định đấy.
Đúng rồi, Trần Đại Quang là Ninh Bình nhưng mà sinh gốc Nam Định.
À, nhưng mà hai tay nằm lớn này nó đi đâu rồi? Đảng đang lâm nguy mà.
Không, Trần Đại Quang thì vừa rồi cũng đã thấy xuất hiện ở cái hội nghị thường vụ đảng ở công an nhé. Trần Đại Quang công an.
Tuần trước ấy, thưa giáo sư Trần Khuê, tuần trước ấy tôi có nói chuyện với tiến sĩ Nguyễn Quang A. Ông Nguyễn Quang A, ông có phát biểu tuần trước ấy là nó chỉ chống tham nhũng có 10 phần thôi, còn 90% ấy là chúng đấy đấm đá nhau. Ông nghĩ thế nào về lời phát biểu của ông tiến sĩ Nguyễn Quang A tuần trước, thưa giáo sư Trần Khuê?
Ok, thì chính như ông tổng trọng đã nói là chống tham nhũng tức là ta đánh vào ta còn gì nữa. Và anh em công an hồi đó họ cũng bảo tôi này bác Phạm Quý Dương không biết chống tham nhũng là chống ai à? Nhé, chống tham nhũng tức là chống đảng, chống nhà nước với đảng với các nó tham nhũng từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Và chính cái bà Nguyễn Thị Doan đấy, bà Nguyễn Thị Doan là người ở Hà Nam đấy, Hà Nam Ninh đấy, nó đồng là ăn của dân không từ một thứ gì đấy. Cho nên là tôi đã nói rồi, khi anh mất lòng dân, khi anh đã phá hoại đất nước như thế thì trước sau anh phải sụp đổ. Chỉ có một cái lệnh này không biết sụp đổ vào lúc nào và sụp đổ như thế nào, thế thôi.
Tôi không biết là bao giờ nó sụp đổ, và tại vì chắc chắn là có thể ông sẽ sụp trước nó đấy. và tôi
tôi đã nói là trong cái bài chỉnh đốn về tồn tại phát triển, tôi nói là vào cuộc hội các hội nghị mà kể cả các hội nghị chi bộ với đảng bộ mà nghĩa là chưa kịp chỉnh nhau thì họ đã đốn nhau rồi mà. Chưa kịp chỉnh họ đã đốn nhau rồi.
Giáo sư Trần Khuê may chạy vào Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi, chứ không nó cũng đốn ông rồi. Tôi thưa giáo sư là những cái điều mà ông nói ngày hôm nay ấy, đó là trong tâm tình anh em chúng ta tâm tình với nhau, thưa giáo sư. Ông biết luôn luôn là tôi rất là trọng quý ông mà. Ông
tôi quý Phan Bình Minh như thế.
Tôi ông tôi biết ông không phải là cái loại cái, tôi xin lỗi ông, tôi không dùng cái chữ loại nó không đúng đâu. Ông không phải là người vừa đá bóng vừa thổi kèn mà.
Không ra ông người thổi còi
đi. Thổi còi. Thổi kèn nó lớn hơn. Thổi kèn nghe nó to hơn. À, chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Bên ngày hôm nay, là còn nhiều giờ dịp chúng ta phải nói chuyện với nhau đó. Hẹn lần khác đi. Tôi dành lại cho giáo sư một đôi phút nữa thưa giáo sư. Ông có cái điều gì muốn tâm tình tham nhũng? Ông đó có điều gì muốn tâm tình mà viết lớn lên cho mọi người biết về nhân quyền phụ nữ của phụ nữ nhân quyền của mẹ nấm của Trần Thị Nga, và tôi hứa với ông một lần nữa là tôi sẽ lo phương tiện di chuyển cho ông đi. Ông làm việc này.
Cái có những điều mà tôi nghĩ và tôi nói với nghệ sĩ Phan Đình Minh là cuối cùng tôi văn bản hóa hết. Vì là phải văn bản hóa thì nó mới công khai minh bạch và mới để lại cho con cháu mai sau được, để cho nó biết là cái thời đại mà chúng ta sống nó có chuyện gì, chuyện gì là đáng ghi nhớ, đáng noi gương, còn chuyện gì là đáng chỉ nhổ, đáng là phê phán. Cái chuyện đó là cái chuyện mà không phải chỉ trách nhiệm của những người cầm bút, mà là trách nhiệm của tất cả những người có lương tri. Đấy, tôi xin nói với anh Minh là tôi vẫn chê công chê luật riêng mình. Tôi có mấy câu à, một bài như này, có bốn câu như này, bốn câu đầu là này: khi cần đẩy mạnh chăn nuôi, khi cần đẩy mạnh chăn nuôi, đẩy ngài hoạn lợn, à đôn ngài hoạn lợn lên ngôi cửu trùng. Biết là ai chưa?
Chưa.
Khi cần thi thố luật rừng,
ừ,
ổ mưu bàn độc ta cùng phốc lên. Người thông minh như Văn Minh phải biết ngay.
Tôi thưa với giáo sư như thế này.
Thế nên là thế này.
À. Tôi thưa với giáo sư là ông nói, ông vừa phát biểu là ông làm tất cả những cái điều gì có văn bản ấy. Tôi cũng xin thưa với ông là tôi cũng xin thưa ngược lại với ông là mười mấy năm nay rồi, tất cả những chương trình Từ Cánh Đồng Mây chúng tôi chỉ nói chuyện với những người trong nước cũng có văn bản cả. Ông cứ gõ vào, ông cứ gõ vào trang nhà của Đài Sài Gòn Đà Lạt đi, saigondalatradio.com. Bảo đảm với ông, tất cả những buổi nói chuyện này không sai một chữ, không sai một điều, vẫn nằm trong văn khố văn bản của Đài Sài Gòn mà.
Tôi đã theo dõi.
À.
Tôi thấy Đài Sài Gòn Đà Lạt làm việc rất nghiêm chỉnh. Không phải chỉ văn bản mà còn văn bản bằng âm thanh nữa cơ mà. Không phải chỉ văn bản trên giấy trắng mực đen mà văn bản bằng âm thanh nữa. Tôi vẫn theo dõi.
Ngày mai có thằng công an nó đến nó nói chuyện với giáo sư Trần Khuê, nói chuyện với thế lực thù nghịch bên ngoài ấy. Giáo sư cho nó cái nick trên Sky của tôi đi. Giáo sư cho nó số điện thoại của nó đi, của tôi đi, tôi nói chuyện. Có một lần
tôi rất
dạ.
Trong cái thư mà hồi năm ông Obama mới lên nhậm chức đó, thì tôi gửi cho lãnh sự quán Hoa Kỳ, tôi rất là hoan nghênh việc thay đổi tư duy, biến đổi tư duy của Hoa Kỳ. Lần đầu tiên đưa một người da màu làm tổng thống. Đó là một cái sự chuyển biến không thể nào mà tưởng tượng được. Vừa rồi tôi hy vọng rằng là nếu họ bầu cho bà Hillary Clinton thì nước Mỹ sẽ có nữ tổng thống đầu tiên. Và tôi thấy là tất cả những người đó đều là những người tử tế, đều là những người tốt cả. Nhưng ông Donald Trump này thì ông là người tốt đấy, nhưng mà người ta chê ông là cái ông tổng thống này là ông cứ nói rồi mới nghĩ.
Thôi thì bây giờ thế này này, thưa giáo sư Trần Khuê, những cái chuyện mà tổng thống ở bên tôi hay là đảng bộ chính trị ấy, chúng ta cứ quyết như thế này này, phải nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Tôi liên lạc với ông và cái chương trình này chỉ để nói chuyện với những người trong nước ấy, đó là vì chúng tôi muốn biết chăn có rận, là vì Trần Khuê biết được hồi lúc đầu ấy, giáo sư có nhắc đến nhà Mạc, giáo sư có nhắc đến cụ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Ông Nguyễn Bình Khiêm sinh năm 1491 và mất năm 1585, có thể được coi là người đầu tiên trong lịch sử nhận ra tầm quan trọng. Chúng ta chưa có dịp để đề cập đến, nhưng mà tôi phải nhắc đến đó là ông Nguyễn Bình Khiêm đã nhắc đến tầm quan trọng của việc gìn giữ chủ quyền Biển Đông. Ông chắc chắn ông biết bài Cự Ngao Đới Sơn Bạch Vân Am thi tập của ông viết là: biển Đông vạn dặm, giang tay giữ, đất Việt muôn năm vững trị bình, chí những phù nguy xin gắng sức, cõi bờ xưa cũ tổ tiên mình. Đó, cả hàng 500 năm trước, Nguyễn Bình Khiêm đã nói những cái điều này rồi. Ngày nay Đảng Cộng sản đã mất chính nghĩa, mất hậu thuẫn của quần chúng và hậu thuẫn quốc tế. Và phe dân chủ đang thắng thế và đang được có chính nghĩa đấy. Chính nghĩa tự do dân chủ. Với chính nghĩa, chúng ta sẽ tạo thời cơ để quang phục quê hương, giải thể chế độ Cộng sản. Thưa giáo sư Trần Khuê, thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin được cảm ơn Ngụy giáo sư Trần Khuê đã thức khuya để nói chuyện với chúng tôi. Có điều gì? Hoan nghênh giáo sư Trần Khuê. Có điều gì thắc mắc, ông cứ liên lạc với tôi. Có công an nào muốn gọi, ông cứ cho nó số điện thoại và Skype của tôi để nói chuyện. Chúng tôi cầu chúc ông và gia đình thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Đức Duy, anh Lê Sương, Đại Sài Gòn, Dallas 1600 và tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube, Facebook của Hoàng Vinh, Người Lính Già và cô Hồn Nhiên, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Ngụy giáo sư Trần Khuê.
Tôi cũng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh. Là người cựu Ngụy, cựu chúng mày sẽ đường kim. Và xin cảm ơn các anh em mà chị em ở trong cái ban biên tập của đài Sài Gòn Dallas, và cũng xin gửi lời chúc tất cả bà con ở hải ngoại, đặc biệt là những bà con đã có những thành tích làm vẻ vang cho đất nước, đặc biệt là những phụ nữ gốc Việt ở Hoa Kỳ, ở Cộng hòa Liên bang Đức và các nước khác đã làm vẻ vang cho quê hương, làm cho chúng tôi là rất tự hào khi nghe tin các vị và con cháu các vị đạt những thành tích tốt.
Xin cảm ơn giáo sư Trần Khuê.
Chúng ta chỉ có 90 triệu, hơn 90 triệu thôi.
Dạ vâng.
Mà chúng ta có nhân tài, mà có dân tộc, hàng tỷ người không có.
Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong những chương trình khác.
Chúc tất cả các vị. Và xin cảm ơn tất cả.
Dạ, xin cảm ơn giáo sư Trần Khuê. Xin chào tạm biệt. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện cùng với giáo sư Trần Khuê. Xin thay mặt cho đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và giáo sư Trần Khuê. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn quý vị thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè năm nay, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall, thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và các cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở qua số điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Xin giữ non sông khó phải cầu thề, trời Việt thanh thang quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa.